Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 16 tháng 5, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc Đức Mẹ Maria có chịu chức Linh Mục không? Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Tước hiệu Theotokos Mẹ Thiên Chúa trong giáo huấn của Công đồng chung Cancedonia. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và Di dân, cổ võ các chính quyền tạo điều kiện dễ dàng cho sự đoàn tụ các gia đình di dân. Lập trường trên đây được Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, cùng với Đức Tổng giám mục Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động, trình bày trong sứ điệp công bố hôm 14 tháng 5 vừa qua, nhân dịp Ngày Thế giới về Gia đình do Liên Hiệp Quốc đề xướng, và cử hành vào ngày hôm qua 15 tháng 5 với chủ đề Ảnh hưởng của việc di cư đối với các gia đình trên thế giới. Trong sứ điệp, hai hội đồng tòa thánh nhận định rằng, cho phép người di dân được đưa gia đình đến đoàn tụ chắc chắn sẽ gia tăng hạnh phúc cho họ, đồng thời cũng giúp họ được nâng đỡ trong việc hội nhập với tinh thần trách nhiệm vào xã hội mới nơi họ sinh sống. Các gia đình giữ một vai trò thiết yếu trong việc thăng tiến hòa bình và sự hòa hợp xã hội, phát triển giáo dục và an sinh của mọi người, cũng như giúp tăng trưởng kinh tế. Các gia đình cũng thông truyền các giá trị, giúp dân chúng bảo tồn căn tính văn hóa và có ảnh hưởng quan trọng trong việc phòng ngừa tội ác và bất lương. Hai vị chủ tịch cơ quan tòa thánh ghi nhận sự kiện trước kia thường là người đàn ông di cư với hy vọng tìm được công ăn việc làm để đưa gia đình đến một quốc gia mới. Nhưng nay có nhiều phụ nữ rời bỏ quê hương, đi tìm đời sống tốt đẹp hơn, nhưng họ thường gặp tình cảnh cô đơn và dễ bị khai thác lạm dụng. Chúng tôi hy vọng các cơ quan có thẩm quyền sẽ đề ra những chính sách tạo điều kiện dễ dàng hơn cho sự đoàn tụ gia đình, đồng thời giúp những người di dân không giấy tờ được hợp thức hóa, để họ và gia đình họ có thể góp phần hoàn toàn vào cuộc sống kinh tế xã hội tại quê hương mới của họ.
Vatican, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ca ngợi diễn tiến tích cực cuộc viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại Bồ Đào Nha. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm qua 15 tháng 5, cha Lombardi nói, tổng kết cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha thật là tích cực, vượt quá sự mong đợi. Chúng tôi có thể nói rằng đó là một cuộc viếng thăm diễn ra rất tốt đẹp và có thể nói là tuyệt vời. Sự tiếp đón dành cho Đức Thánh Cha rất đông đảo và nồng nhiệt, vượt quá sự dự trù của ban tổ chức. Đức Thánh Cha có ấn tượng rất mạnh, Ngài rất hài lòng và được an ủi. Ngài đã trải qua cuộc viếng thăm này trong những điều kiện tốt đẹp nhất và như một thời điểm cảm nghiệm kinh nghiệm tinh thần sâu đậm về việc cầu nguyện với dân Chúa trong các cao điểm là những buổi cử hành tại Fatima. Linh Mục Lombardi cũng là Tổng Giám đốc Đài Vatican. Cha nói thêm rằng, Đức Thánh Cha đã thông truyền được những sứ điệp quan trọng mà giáo hội tại Bồ đã yêu cầu và mong đợi. Cuộc gặp gỡ với giới văn hóa, với những người dấn thân hoạt động xã hội và cuộc gặp gỡ với các linh mục, đó là những cuộc gặp gỡ rất quan trọng đối với sự hiện diện của giáo hội tại Bồ Đào Nha và cũng rất được mong đợi. Các giám mục Bồ nói với tôi hôm qua rằng cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với giới văn hóa có ý nghĩa rất lớn, có ý nghĩa lịch sử và nói lên ý chí của giáo hội đối thoại xây dựng với tất cả những người dấn thân trong thế giới tư tưởng, nghiên cứu, nghệ thuật và sáng tạo.
Munich, Đức Hồng Y Peter Adler, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu Châu, kêu gọi các thành phần giáo hội tôn trọng sự khác biệt văn hóa và ngôn ngữ trong khi rao giảng tin mừng. Đức Hồng Y Erder đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ hôm 14 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ Thánh Mikae ở thành phố Munich, nhân dịp Đại hội Đại kết các giáo hội Kitô Đức lần thứ hai tiến hành tại đây. Đại hội này khai diễn hôm 13 tháng 5 và kết thúc vào Chủ nhật hôm nay 16 tháng 5 với chủ đề Để các con được hy vọng. Đại hội có một loạt các sinh hoạt, các buổi thuyết trình và hội luận với sự tham dự của giáo hội Công giáo và các giáo hội Tin lành Đức. Đức Hồng Y Erder cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary. Ngài trình bày suy tư về đề tài Một giáo hội trong nhiều ngôn ngữ và dân tộc, nhấn mạnh đến ý nghĩa thần học của sự khác biệt văn hóa. Sự khác biệt này chứa đựng một sự phong phú khôn lường các kinh nghiệm và tinh thần sáng tạo của các cộng đồng nhân loại. Vì thế cần để ý đến điều ấy trong khi rao giảng tin mừng và làm việc mục vụ. Theo Đức Hồng Y, điều quan trọng không phải là chỉ biết các sinh ngữ, nhưng còn cần nhìn nhận căn tính văn hóa của một cộng đoàn, trong đó có thể nói về đức tin. Sự khác biệt của các ngôn ngữ và dân nước không bị Kitô giáo hủy bỏ, nhưng được Thánh Linh mở ra cho cuộc gặp gỡ và cảm thông.
Roma từ ngày 6 đến 10 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đã viếng thăm Rumani. Ngoài những cuộc gặp gỡ với các cộng đoàn công giáo nghi lễ Byzantine tại Rumani, Đức Hồng Y Sandri cũng gặp Đức Thượng Phụ Daniel của Giáo hội Chính thống Rumani hôm 7 tháng 5 tại thủ đô Bucharest. Trong thông cáo công bố sau đó, Tòa Thượng Phụ Chính thống Rumani khẳng định rằng giữa Giáo hội Chính thống Rumani và Giáo hội Công giáo có những quan hệ thân hữu và cộng tác còn được củng cố, nhất là trong thời điểm lịch sử này của xã hội Âu Châu đang bị trào lưu tục hóa ảnh hưởng nặng nề. Sự cộng tác giữa các tín hữu Kitô không phải là một thời trang, nhưng là một nghĩa vụ luân lý truyền giáo. Tòa Thượng Phụ Chính thống Rumani cho biết có ý muốn mở lại các cuộc đối thoại với Giáo hội Công giáo Đông Phương tại nước này để cùng nhau tìm những phương pháp thực tiễn cho những bất đồng về vấn đề tài sản. Quan hệ giữa Giáo hội Công giáo Đông Phương và Chính thống tại Rumani có nhiều vấn đề. Hồi năm 1948, nhà nước Cộng sản tại đây giải tán Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương, tịch thu tài sản và giao cho Giáo hội Chính thống tại đây sử dụng. Cho đến nay, nhiều tài sản vẫn chưa được Chính thống trả lại cho Công giáo. Giáo hội Chính thống chiếm đa số trong số gần 23 triệu dân Rumani. Năm 2005, Tòa Thượng Phụ Chính thống ở Bucharest đã đơn phương đoạn giao với Giáo hội Công giáo Đông Phương Rumani vì giáo hội này kiện ra tòa để đòi lại các tài sản. Theo báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, vấn đề tái lập quan hệ với Công giáo Đông Phương sẽ được Thánh Hội đồng Chính thống giáo tại Rumani bàn đến trong khóa họp từ ngày 6 đến 8 tháng 7 tới đây. Đức Thượng Phụ Daniel cũng nói về việc có thể mời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến viếng thăm với sự đồng ý của Thánh Hội đồng Chính thống.
Roma, nhiều tổ chức phong trào và hội đoàn Công giáo Italia sẽ tham dự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật hôm nay 16 tháng 5 để bày tỏ lòng quý mến và liên đới với Ngài trong thời điểm khó khăn hiện nay của giáo hội. Chẳng hạn các hội đoàn Bác Ái Italia đã làm một biểu ngữ dài 6 mét với câu Các hội đoàn Bác Ái Italia ở cạnh Đức Thánh Cha. Ông Gabriele Brunini, Chủ tịch Liên hiệp Toàn quốc các hội Bác Ái Italia, nói với hãng tin ANSA rằng Chúng tôi muốn bày tỏ với Đức Thánh Cha lời chào kính mến như chúng tôi đã làm tại Castel Gandolfo ngày 11 tháng 4 vừa qua, đứng trước những cuộc tấn công liên tục chống lại Ngài và giáo hội trong những tháng gần đây. Cách thức tốt nhất là cầu nguyện với Ngài và cho Ngài. Hơn 70 đại biểu Quốc hội Italia tuyên bố sẽ có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi đọc kinh trưa Chủ nhật hôm nay.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Chứng nhân của Thầy.
Quý vị thính giả thân mến, phụng vụ hôm nay mừng lễ Chúa Thăng Thiên, biến cố Đức Giê-xu được rước lên trời trước sự chứng kiến của các môn đệ. Biến cố Thăng Thiên như một điểm kết thúc cuộc đời dương thế của Đức Giê-xu, nhưng lại khởi đầu thời gian mới, một lịch sử mới, lịch sử của giáo hội mà người hứa là sẽ ở cùng mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu phục sinh được đem lên trời cũng là để ứng nghiệm những gì đã được loan báo về người. Có lời chép rằng, Đấng Kitô phải chịu đau khổ, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ hối cải để được ơn tha tội. Đức Giêsu lên trời, trao lại cho các môn đệ tiếp tục sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn dân. Sứ điệp trước tiên chính là làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài. Các môn đệ là người đã ở với Đức Giêsu, đã chứng kiến sự việc ngay từ đầu và trở thành chứng nhân cho Ngài. Biến cố thương khó đã làm các môn đệ thất vọng, lo lắng và sợ sệt trong một thời gian ngắn. Nhưng giờ đây, chứng kiến Đức Giêsu phục sinh, các ông được bình an, sức mạnh và nhiệt huyết để sống và tuyên xưng xác tín của mình bằng cả cuộc sống. Đức Giêsu rời xa các môn đệ, nhưng các ông không đơn côi mà được Thánh Thần trợ giúp và an ủi, làm cho các ông thêm can đảm trong tư cách chứng nhân cho Thầy Giêsu. Trở thành người chứng cũng là sứ mạng của từng người Kitô hữu chúng ta hôm nay. Lời mời gọi và nhắn nhủ của Chúa Giêsu cho chúng ta vẫn còn gần gũi và mới mẻ như ngày nào, làm chứng cho Chúa trong đời sống và việc làm thường ngày. Người vĩ đại làm được những thành tựu to lớn, nhưng làm những việc tầm thường với lòng yêu mến lớn lao, khiến chúng ta trở thành người phi thường. Kiên nhẫn và trung thành với lựa chọn và hành động theo Chúa ngay trong những điều nhỏ nhặt thường ngày, đòi hỏi sự khiêm nhường và lòng yêu mến chân thành. Chúng ta hẳn có kinh nghiệm đối mặt với thách đố khi muốn và dám chọn Chúa. Tuy vậy, khó khăn giúp cho lựa chọn của ta thêm ý nghĩa và lòng mến của ta thêm hoàn hảo. Trong ánh sáng và niềm vui Chúa phục sinh, chúng ta được thêm tin tưởng để mạnh dạn bước theo Chúa, vì biết rằng niềm tin ấy không phải hão huyền, và rằng vì Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ, Ngài đã đi qua đau khổ để tới vinh quang. Ước gì lời Chúa hôm nay cho chúng ta niềm hoan hỷ như các tông đồ xưa, muốn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa vì những kỳ công Ngài thực hiện. Khám phá ra những điều Chúa làm trên cuộc đời chúng ta, trên cuộc đời những người ta thương mến, chắc chắn chúng ta cũng có cùng tâm tình tạ ơn và ca tụng Chúa như người môn đệ đích thực. Xin Chúa Giêsu ngự bên hữu Chúa Cha thông ban cho chúng ta những ơn lành cần thiết, để mỗi người khi bước đi trong hành trình thiêng liêng của mình, khám phá ra sứ điệp của yêu thương và bình an của Chúa, và qua đó trở nên người chứng nhân cho Chúa cách sống động giữa thế giới hôm nay. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin dạy chúng con biết chiến đấu trong cuộc chiến mỗi ngày để được sống dồi dào hơn. Chúa đã khiêm tốn và kiên trì nhận lấy những thất bại trong cuộc đời, cũng như mọi đau khổ của thập giá. Xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách chúng con phải gánh chịu mỗi ngày thành cơ hội giúp con thăng tiến và trở nên giống Chúa hơn. Xin dạy chúng con biết rằng chúng con không thể nên hoàn thiện nếu như không biết từ bỏ chính mình và những ước muốn ích kỷ. Ước chi từ nay không gì có thể làm cho chúng con khổ đau và khóc lóc chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh. Chúa là mặt trời tỏa sáng tình yêu Chúa Cha, là hy vọng hạnh phúc bất diệt, là ngọn lửa tình yêu nồng nàn. Xin lấy niềm vui của người mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ và trở thành mối dây yêu thương, bình an và hiệp nhất giữa chúng con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đã ở giữa tháng Đức Mẹ trong năm dành cho các linh mục. Có người đặt câu hỏi, Đức Mẹ Maria có chịu chức linh mục không? Nếu có, thì vào lúc nào, hồi nào? Nếu không, thì vì lý do gì? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trong những thập niên gần đây, vấn đề chức linh mục của Mẹ Maria được đặt lên trong bối cảnh của cuộc tranh luận về việc phong chức linh mục cho phụ nữ. Một trong những lý do thường được xã hội đưa ra để biện minh cho truyền thống không chuyển chức linh mục cho phụ nữ là bởi vì tuân theo ý định của Chúa Giêsu. Ngài đã không muốn chuyển chức linh mục cho các phụ nữ, trong đó có Đức Mẹ, tuy rằng các bà thánh thiện đạo đức hơn là các ông tông đồ. Tôi không muốn đi vào cuộc tranh luận này, nhưng chỉ muốn lưu ý rằng đôi khi chúng ta đã đặt vấn đề không đúng chỗ. Chẳng hạn như, nếu ai nêu thắc mắc, Chúa Giêsu biết lái xe Honda hay không? Thì thay vì mất thời giờ tìm các lý lẽ để bênh hay là để chống, thì chúng ta phải đặt câu hỏi tiên quyết rằng, vào thời Chúa Giêsu, người ta đã sáng chế xe Honda chưa?
Nhưng mà xe Honda mới được sản xuất hồi thế kỷ 20, còn chức linh mục thì đã có từ thời Chúa Giêsu rồi.
Dĩ nhiên là không thể nào so sánh việc chuyển chức linh mục với việc đi xe Honda, bởi vì nguồn gốc lịch sử của hai vấn đề cách xa nhau 20 thế kỷ. Tuy nhiên, dưới một phương diện nào đó, chúng ta có thể dùng thí dụ ấy để cho thấy rằng các thể chế của xã hội ngày nay không hoàn toàn giống như là vào thời các thánh tông đồ. Chúng ta không thể nào khẳng định rằng Chúa Giêsu đã chuyển chức linh mục cho các tông đồ. Lý do là bởi vì hồi thế kỷ thứ nhất, giáo hội chưa có khái niệm chính xác về bí tích chuyển chức, lại càng chưa có ý thức rõ rệt về sự phân biệt giữa các đẳng cấp giám mục, linh mục, phó tế. Vì thế, nói rằng Chúa Giêsu chuyển chức linh mục cho các tông đồ thì hơi bạo miệng, và nói rằng Chúa Giêsu không chuyển chức linh mục cho Đức Maria thì cũng bạo miệng không kém. Lý do là bởi vì vào thế kỷ thứ nhất, vấn đề chưa được đặt ra. Một cách tương tự như vậy, nếu ai hỏi rằng Chúa Giêsu là giám mục hay là linh mục, thì xin thưa rằng câu hỏi đó lạc đề.
Tại sao mà lạc đề thưa cha?
Cái câu hỏi Chúa Giêsu là giám mục hay là linh mục thì cũng tựa như câu hỏi Chúa Giêsu dùng xe đạp hay xe gắn máy để đi giảng. Vào thời Chúa Giêsu chưa có xe đạp và xe gắn máy. Như tôi đã nói nhiều lần, Tân Ước, đặc biệt là thư gửi Hebrew, không gọi Chúa Giêsu là linh mục, nhưng là thượng tế. Đồng thời, đặc biệt là thư thứ nhất của Thánh Phêrô tông đồ, đã gọi các Kitô hữu là đoàn dân tư tế. Ở trong cả hai trường hợp, các tác giả đều nêu bật tính cách mới mẻ của chức tư tế Tân Ước về phía Chúa Giêsu cũng như là về phía các Kitô hữu. Về phía Chúa Giêsu, điều mới mẻ so với cựu ước nằm ở chỗ người được phong làm tư tế từ trời cao, chứ không phải là do cha truyền con nối giống như hàng ngũ tư tế ở cựu ước, và người đã dâng chính thân mình làm y tế, chứ không phải là dâng chiên bò. Một cách tương tự như vậy, các Kitô hữu thi hành chức tư tế không phải bằng việc dâng động vật hoặc thảo vật làm đồ cúng tế, nhưng là dâng hiến chính cuộc đời của mình làm hy lễ chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa.
Hiểu như vậy, Đức Maria cũng là tư tế, bởi vì người được thông dự vào chức tư tế của toàn thể hội thánh hay sao ?
Phải rồi. Cho đến Công đồng Vatican II, người ta thường đồng hóa hàng ngũ tư tế với hàng ngũ linh mục. Vì thế, những ai muốn bênh vực chức tư tế của Đức Maria thì tìm cách để cho người được tham dự vào bữa tiệc lễ với các tông đồ, hoặc là khoác cho người phỏng phục linh mục cầm chén thánh dâng lễ. Công đồng Vatican II đã nêu bật hai cách thức tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô. Một đàng là nhờ bí tích thánh tẩy, và một đàng là nhờ bí tích chuyển chức. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nữa là chính nhờ việc khám phá ra nét độc đáo của chức tư tế của Chúa Kitô mà chúng ta không cần phải cho Đức Mẹ mặc phỏng phục linh mục làm chi cho thêm nặng nề tốn kém. Đức Maria không cần phải bước lên bàn thờ để dâng thánh lễ, bởi vì người kết hiệp với hy lễ của Chúa Kitô một cách độc nhất vô nhị.
Nói cách khác, Đức Maria là tư tế một cách độc nhất vô nhị hay sao thưa cha?
Đúng vậy. Để tìm hiểu chức tư tế của Đức Maria, chúng ta cần phải đi từ chức tư tế của chính Đức Kitô, chứ đừng có lấy giáo sĩ hay là giáo dân làm mốc điểm. Tác giả của thư người Hiếp-ly chương 10 câu 5 ra như muốn cho thấy rằng Đức Kitô là thượng tế kể từ khi vào trần gian, khi đặt trên môi của người câu thánh biệt 39. Chúa không ưa thích hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Bây giờ con mới thưa, này đây con đến để thực thi ý Chúa. Nói cách khác, Đức Kitô bắt đầu thi hành chức tư tế ngay từ khi vào đời, chứ không phải là chỉ vào lúc hiến mình trên thập giá. Hiểu như vậy, thì phải nói rằng Đức Maria tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô không phải chỉ vào lúc mẹ kết hiệp với hy tế của Chúa Giêsu, nhưng kể từ khi bắt đầu mầu nhiệm nhập thể. Việc kết hiệp này diễn ra khi Đức Maria chấp nhận cho lời Chúa trở thành con người trong cung lòng của mình, nghĩa là nhận lấy thân thể từ thân thể của mình. Ra như Đức Maria đã chuẩn bị chất liệu cho hy lễ thập giá vậy. Duy chỉ các bà mẹ mới biết được sự đau đớn trong việc tạo nên hình hài cho đứa con. Tuy nhiên, việc thông dự không chỉ giới hạn vào khía cạnh chất thể. Điều cao quý hơn nữa là việc thông dự giữa khía cạnh tinh thần. Đức Maria đã chia sẻ tất cả cuộc đời hiến tế của con mình, những niềm vui và nỗi buồn như cụ Simeon đã loan báo trong lúc dâng tiến hài nhi trong đền thờ. Ngoài ra, tác giả thư gửi Hiếp-ly còn mô tả Đức Kitô tư tế như là vị trung gian giữa Thiên Chúa với loài người, nổi bật với các nhân đức như là trung tín, cảm thông. Đức Maria không những đã huấn luyện những đức tín đó cho con mình, nhưng chính bản thân mình đã sống những tâm tình đấy cho tới cao điểm là dâng hiến hy lễ con mình trên thập giá. Chưa hết, tác giả tin mừng thứ 4 còn thuật lại rằng sứ mạng của Đức Maria chưa chấm dứt ở hy lễ của Chúa Giêsu trên thập giá, nhưng người còn được yêu cầu tiếp tục sứ mạng làm mẹ của các môn đệ của Chúa, nghĩa là hội thánh. Đó là lý do vì sao ta cần phải nói rằng, cũng như chức tư tế của Chúa Kitô mang tính cách độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại, thì chức tư tế của Đức Maria cũng mang tính cách độc nhất vô nhị trong hội thánh, vượt hẳn chức tư tế thừa tác cũng như là chức tư tế phổ quát.
Như vậy, khoác cho Đức Maria phẩm phục linh mục là hạ thấp chứ không phải nâng cao người, phải không ạ?
Tôi nghĩ như vậy. Phần nào cũng tương tự như là cho các giám mục mặc phẩm phục phó tế vậy. Như vậy là giáng cấp chứ không phải là tôn vinh. Như đã nói trên, các bức tranh về Đức Maria mang phẩm phục linh mục ra đời vào cái thời kỳ mà thần học về chức tư tế còn mang nhiều thiếu sót. Dù sao, riêng đối với các linh mục, các văn kiện tòa thánh, nhất là kể từ Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, thường trưng bày Đức Maria như là mẹ của các linh mục. Tư tưởng này dựa trên quang cảnh Chúa Giêsu ở trên thập giá do Thánh Gioan kể lại. Người môn đệ yêu dấu, sau khi đã được Chúa trao phó thân mẫu yêu quý của mình, thì đã đón nhận mẹ về nhà, trân trọng như là gia tài bảo vật. Gioan chương 19 câu 27. Các linh mục được mời gọi hãy sống thân tình với Đức Maria, được đào luyện sâu rộng hơn về Chúa Giêsu, ngõ hầu có thể rao giảng Chúa cho tha nhân. Linh mục cũng được mời gọi học những tâm tình của Đức Maria khi phục vụ Chúa, đó là thái độ lắng nghe, trao hiến, phục vụ. Các linh mục cũng có thể học nữ Đức Maria về cách thức làm mẹ nữa. Xét vì giáo hội đã được ủy thác nghĩa vụ hiền mẫu, nghĩa là sinh sản những con cái mới cho nước trời, chăm sóc giữ nuôi họ bằng lời Chúa và các bí tích. Linh mục cần phải biết cứu mang lời Chúa trong lòng, cẩn thủ lời Chúa và trao ban lời Chúa cho tha nhân.
Thưa cha, Đức Maria tư tế có ý nghĩa gì đối với các người không phải là linh mục không ạ?
Có chứ. đừng kể đối với các tu sĩ là những người muốn theo gương Đức Maria trong cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa. Tôi nghĩ một ý tưởng rất đẹp được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị giới thiệu trong chương cuối của thông điệp Ecclesia de Eucharistia ngày 17 tháng 4 năm 2003. Đó là Đức Maria là phụ nữ của bí tích thánh thể, Mulia Eucharistica, mẫu gương cho tất cả chúng ta khi tới với bí tích trọng đại, mẫu gương của đức tin và lời Chúa dạy trước mầu nhiệm vượt quá khả năng hiểu biết, mẫu gương của việc thờ lại Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích, mẫu gương cho tâm tỉnh dâng hiến, kết hiệp những hy sinh cuộc đời với hy lễ của Chúa Kitô, mẫu gương cho tâm tỉnh cảm tạ ngợi khen cho các kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện trong thế giới và trong cuộc đời. Thực vậy, chúng ta đừng nên quên điều này là chức tế tế không chỉ giới hạn về việc dâng lễ hy sinh, nhưng còn bao hàm việc chúc tụng Thiên Chúa và chuyển cầu cho nhân loại nữa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, tước hiệu Theotokos, mẹ Thiên Chúa, trong giáo huấn của cộng đồng chung Cancedonia.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cũng giống như công đồng chung Epheso, công đồng chung Cancedonia triệu tập năm 451 đã tái lôi kéo sự chú ý của các chuyên viên Kitô học. Sự kiện công đồng xác định niềm tin nơi Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật đã được các nghị phụ và giáo hội cổ xưa đánh giá một cách tích cực. Công đồng cũng đã có công tái hiệp nhất giáo hội Đông Phương và giáo hội Tây Phương. Tuy nhiên, một vài trường phái thần học tân tiến như trường phái Hòa Lan lại đánh giá công đồng một cách tiêu cực vì cho rằng công đồng đã hoàn toàn Hy Lạp hóa từ vựng và đã khai mào một nền Kitô học nhị nguyên khi quá nhấn mạnh sự phân biệt giữa Đức Kitô Thiên Chúa và Đức Kitô con người. Theo hướng phê bình lịch sử và văn bản mới đây, phải đọc hiểu công đồng Cancedonia với tiêu chuẩn lịch sử bằng cách lồng khung nó vào thời điểm và các nhu cầu của giáo hội hồi thế kỷ thứ năm bị khuấy động bởi các tranh chấp giáo lý. Sau khi công đồng chung Epheso kết thúc, vấn đề liên quan tới Nestorio vẫn tiếp tục. Tính cách hàm hồ của từ vựng trình bày giáo lý của Nestorio bị một số môi trường, chẳng hạn như các đan sĩ không được chuẩn bị kỹ lưỡng, giải thích một cách sai lạc nhằm chống lại khuynh hướng tân Nestorio và khiến nảy sinh ra một lầm lạc Kitô học và thánh mẫu học khác nữa là thuyết nhất tính khẳng định rằng sau sự kết hiệp của hai bản tính nơi Đức Kitô chỉ có một bản tính duy nhất mà thôi. Sai lạc mới này trái nghịch với sai lạc của Nestorio có phần gây chia rẽ trong giáo hội. Vì thế cần triệu tập một công đồng chung khác để giải quyết vấn đề. Người hăng hái bảo vệ thuyết nhất tính là Eutyche, một đan sĩ Constantinople, thường khẳng định như sau. Tôi tuyên xưng rằng Chúa chúng ta trước khi hiệp nhất thì có hai bản tính, nhưng sau khi hiệp nhất, tôi tuyên xưng một bản tính mà thôi. Đây cũng đã là lập trường đan sĩ Eutyche lập lại trước công nghị Constantinople nhóm năm 448. Vì thế đan sĩ bị kết án dứt phép thông công. Hình ảnh mà các người theo thuyết nhất tính dùng để minh giải giáo lý này, đó là thiên tính và nhân tính làm thành nơi Đức Kitô một bản tính duy nhất, trong nghĩa bản tính Thiên Chúa đã tiếp nhận nơi mình bản tính nhân loại, như biển tiếp nhận nơi mình một giọt nước.
Một vài kiểu giải thích theo khuynh hướng nhất tính cũng đề cập tới giáo lý liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và khẳng định rằng thịt xác Đức Kitô là thịt xác Thiên Quốc và bản tính nhân loại của người được thiên tính hóa trong sự kết hiệp. Và sự kiện này không chỉ giải thích sự đồng trinh của Đức Maria trong việc thụ thai và sinh con, mà cũng cho thấy Đức Maria không phải là Theotokos, không phải là mẹ Thiên Chúa trong nghĩa thật nữa. cuộc tranh luận do giáo lý của Eutyche khơi dậy với các sắc thái khác nhau của nó đã làm nảy sinh ra việc trao đổi thư từ giữa giám mục Flaviano, thượng phụ Constantinople, và các thượng phụ Alexandria, Jerusalem, Antioquia, Thessalonica và Đức Giáo Hoàng Leo I. Trong tất cả các tài liệu này, thư Đức Giáo Hoàng Leo I gửi cho thượng phụ Flaviano, thường được gọi là Tomus Leonis, có tầm quan trọng thần học và tín lý nhất và đã ảnh hưởng trên việc soạn thảo tài liệu của công đồng chung Chalcedonia. Năm 451, Hoàng đế Marciano lo lắng cho sự hiệp nhất giữa các giáo hội nên ra lệnh triệu tập công đồng chung mới tại Chalcedonia. Đã có 350 nghị phụ tham dự công đồng này, trong đó có 6 vị đại diện các giáo hội Tây Phương, gồm cả các vị đại diện Đức Giáo Hoàng. Đây đã là công đồng chung quan trọng nhất của giáo hội thời xa xưa trên bình diện pháp luật cũng như trên bình diện đại kết. Sau nhiều lưỡng lự, trong phiên nhóm thứ 6 ngày 25 tháng 10 năm 451, các nghị phụ chấp thuận và công bố một lời tuyên xưng đức tin mới do một ủy ban nhỏ gồm đại diện của mọi khuynh hướng soạn thảo. Trong tài liệu này của công đồng, chúng ta cũng tìm thấy đoạn liên quan tới chức là Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Tài liệu bao gồm phần nhập đề và hai phần thần học và tín lý riêng biệt. Mục đích chính của tài liệu sắc lệnh là duy trì sự nguyên vẹn của đức tin và sự cần thiết rao giảng nó một cách đồng nhất trong tất cả mọi giáo hội. Các tài liệu chính của công đồng chung Chalcedonia bao gồm, trước hết, sắc lệnh do công đồng ban bố và cùng với nó là các kinh tin kính của công đồng chung Nicea và Constantinople, các thư công nghị gửi cho anh em Đông Phương và giám mục Nestorio, bức thư thứ hai của giám mục Cirillo, thư tín lý do Đức Giáo Hoàng Leo I gửi cho giám mục Flaviano chống lại giáo thuyết nhất tính. Thư này được coi như cột trụ của các tín lý chắc chắn nhất của đức tin. Tài liệu này được gửi đi trước khi công đồng chung Chalcedonia khai mạc ít lâu, trình bày một cách có uy tín và rõ ràng lập trường giáo lý của giáo hội Roma đối với vấn đề Kitô học và thánh mẫu học. Nó đã ảnh hưởng một cách địch đoạt trên việc soạn thảo lời tuyên xưng đức tin của công đồng Chalcedonia.
Giống như đối với công đồng chung Efeso, ở đây cũng thế, không thể xác định giáo lý liên quan tới chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria mà không đưa ra tiền đề về Kitô học của hai công đồng, cũng như về các tranh luận Kitô học và từ vựng diễn tả nó. Trong công đồng chung Chalcedonia, giáo lý về Theotokos vừa là hậu quả, vừa là chìa khóa giải thích giáo lý Kitô học. Ở đây chúng ta duyệt xét hai văn bản ý nghĩa nhất của niềm tin như được trình bày trong công đồng chung Chalcedonia. Một tài liệu liên quan tới mầu nhiệm của Chúa Kitô và tài liệu kia liên quan tới chức làm mẹ của Đức Maria. Tài liệu Kitô học công bố rằng phải tuyên xưng cùng một Đức Kitô duy nhất là Con, là Chúa, là Con một. Trong hai bản tính, không lẫn lộn hay thay đổi, không chia rẽ hay phân lìa giữa hai bản tính, mà vì sự hiệp nhất của chúng, chúng không mất đi sự khác biệt riêng, trái lại cùng quy tụ trong con người duy nhất và trong cuộc sống của Đức Kitô, bằng cách mỗi bản tính duy trì đặc thái riêng. Công thức đặc thù này của công đồng chung Chalcedonia vừa chống lại sai lầm nhất tính, vừa đả phá sai lầm của Nestorio, qua bốn trạng từ, một cách không lẫn lộn, một cách không thay đổi, một cách không thể chia rẽ, một cách không thể tách rời. Với hai trạng từ đầu tiên, công thức của công đồng khước từ mọi khả thể lẫn lộn hay thay đổi giữa hai bản tính trong việc nhập thể, và công đồng chống lại giáo lý một bản tính. Với hai trạng từ theo sau, diễn tả tính cách không thể chia rẽ và tách lìa của hai bản tính, công đồng chống lại kiểu giải thích của Nestorio. Đồng thời cả khi giáo lý này đã được chứa đựng trong thư thứ hai của Cirillo, từ vựng dùng có một ý nghĩa thần học chuyên biệt sẽ trở thành từ vựng cổ điển trong tương lai, trong nền thần học cũng như trong khoa giáo lý, tín lý và phụng vụ. Thật vậy, từ physis ám chỉ bản tính, từ hypostasis ám chỉ sự tồn tại của chủ thể, từ prosopon ám chỉ bản vị con người. Việc minh giải từ vựng này cả khi không phát xuất từ Kinh Thánh, nhưng được biến đổi từ ngôn ngữ triết lý Hy Lạp giúp tránh các hiểu lầm hay các sai lạc mới liên quan tới đức tin. Đây là điều đã không xảy ra trong các giáo hội nói tiếng Latin, nơi ngôn ngữ thần học phổ biến và chắc chắn. Văn bản liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa xem ra nghèo nàn, không có các đào sâu giáo lý và các từ vựng của văn bản công đồng Ephesos. Xem ra nó cũng không thêm điều gì mới mẻ vào sự phát triển thánh mẫu học sau công đồng chung Ephesos. Nhưng thật ra không phải vậy. Công thức viết, Chúa Con từ trước các thế kỷ đã được Chúa Cha sinh ra theo thiên tính, thì trong những ngày cuối cùng này, chính người đã được sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, theo bản tính nhân loại, cho chúng ta và cho ơn cứu rỗi của chúng ta.
Trong công thức này, tên riêng của Đức Maria nhân cách hóa tên gọi Theotokos và biệt định Đức Trinh Nữ sinh con. Ngoài ra, công thức là thí dụ điển hình bao gồm hai câu. Thật thế, khi nói rằng Chúa Con đã được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, công thức bao gồm các từ của công đồng chung Constantinopoli, De Maria Virgine, và các từ của công đồng chung Epheso, Virgo Dei Para, cả khi nó bỏ việc quy chiếu một cách rõ ràng về Chúa Thánh Thần trong công thức của công đồng chung Constantinopoli. Các tước hiệu Dei Para, Mẹ Thiên Chúa, và Virgine, Trinh Nữ, được dùng trong công thức của công đồng chung Epheso, trong văn bản của công đồng chung Constantinopoli, chúng có một ý nghĩa phong phú hơn. Theotokos, trong văn bản của công đồng Epheso, ám chỉ chức làm Mẹ Thiên Chúa trong nghĩa riêng. Trong văn bản công đồng Chalcedonia, nó ám chỉ chức làm Mẹ Thiên Chúa trong nghĩa thật sự, vì các người theo thuyết nhất tính nói tới thịt xác của Đức Kitô như là thịt xác thiên quốc, hoa trái công trình của Chúa Thánh Thần. Vì thế, chức làm mẹ của Đức Maria không phải là chức làm mẹ thật. Cũng thế, tước hiệu Trinh Nữ trong văn bản công đồng Chalcedonia diễn tả một điều kiện làm mẹ trong nghĩa thật, chống lại việc giải thích hàm hồ của thuyết nhất tính cho rằng sự đồng trinh của Đức Maria trong việc nhập thể là bằng chứng hiển nhiên cho thấy rằng sau khi hiệp nhất thịt xác, Đức Kitô hoặc là bản tính thiên quốc hoặc được thiên tính thu hút và là công trình của Chúa Thánh Thần. Kết luận, liên quan tới giáo lý do công đồng chung Chalcedonia công bố, chúng ta có thể nói rằng nó biểu lộ việc lo lắng hữu lý hiển nhiên muốn đào sâu và minh giải việc nhập thể của ngôi lời và chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria theo hướng suy tư thần học của công đồng chung Epheso. Cả khi trong công đồng Chalcedonia, chức làm mẹ Thiên Chúa không là đối tượng chính và trực tiếp của công đồng, nhưng gắn liền và tùy thuộc vấn đề Kitô học và đã trở thành chìa khóa của việc giải thích sự hiệp nhất đích thực nơi Đức Kitô, bản vị hiện hữu trong hai bản tính khác biệt, nhưng không phân rẽ. Một vài thần học gia hiện đại, kể cả thần học gia Công giáo thường tố cáo công đồng Chalcedonia là đã trình bày một nền Kitô học nhị nguyên nhằm vớt vát sự hiệp nhất của ngôi lời nhập thể làm người, ngày nay không thể chấp nhận được. Nhưng đây là điều không đúng, bởi vì tuy tuyên bố sự khác biệt giữa các đặc thái của hai bản tính, công đồng vẫn tái khẳng định sự hiệp nhất của bản vị và tính cách không thể phân chia nơi cuộc sống của ngôi lời trong bản tính nhân loại. Và bởi vì khi khẳng định chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria là đích thực và thật sự, công đồng khiến nó trở thành một bảo đảm và là chìa khóa giúp giải thích và kiểm chứng tính cách độc nhất bản thể của ngôi lời trong việc sinh ra làm người. Liên quan tới khía cạnh tín lý, cả khi công đồng Chalcedonia không công bố sự thật đức tin mới mẻ nào, nhưng đã có công lôi kéo sự chú ý tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Có đúng thật là công đồng Epheso đã đưa ra định nghĩa long trọng về nòng cốt giáo lý của chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, nhưng chính công đồng Chalcedonia đã cho nó hình thái pháp lý, tức đưa ra công thức có giá trị tín lý. Ngoài ra, công thức này cũng toàn vẹn hơn công thức của giám mục Cirilo đã được công đồng Epheso lấy lại và trở thành công thức đầy đủ nhất của giáo hội cổ xưa, cả khi nó không rõ ràng nhắc tới Chúa Thánh Thần mà kinh Tin Kính Constantinople cũng như kinh Tin Kính Tông Đồ và toàn nền thần học của các giáo phụ đã coi như nguyên lý việc mặc khải biến cố nhập thể và chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về gia đình và di dân cổ võ các chính quyền tạo điều kiện dễ dàng cho sự đoàn tụ các gia đình di dân. Vatican, Shalom Bagdi, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ca ngợi diễn tiến tích cực cuộc viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại Bồ Đào Nha. Munich, Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng Giám mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, kêu gọi các thành phần giáo hội tôn trọng sự khác biệt văn hóa và ngôn ngữ trong khi rao giảng tin mừng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô chúc lành cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.